và mới hay ta còn đang sống đây. Thơ và mới hay muôn loài dạng đang nở ta. Thơ và mới hay ta là hoa đập xoay. Thơ và mới hay hoa hồng cũng đang nở theo. Ta thơ cho ta, ta thơ cho muôn loài. Hơi thơ thân yêu, hơi thơ an lành. Thơ chuyển hóa ta cùng thành làn gió êm. Thơ chuyển hóa ta cùng thành dòng nước trong. Thơ chuyển hóa ta cùng thành lòng đất sâu. Thơ chuyển hóa ta cùng thành ngọn lửa thiêng. Ta thơ cho ta, ta thơ trùng hai thơ giúp xây mong manh của kiếp người. Thơ để chuyện vui được bền và mềm. Thơ để nỗi lo nỗi buồn chập cánh bay. Thơ làm sống lại từng giọt màu trong thân. Thơ làm mới lại nỗi tình trong tâm thức sâu. Thơ thơ mà sống hiện tại và nơi này. Thơ khi tiếng súng quanh ta đều thành mới lạ. We then you know that you are alive. We then you know that I am helping you. We then you know that you are the world. We then you know that flowers breathe too. Breathe for yourself, breathe for the world. Breathe compassion, breathe for the world. Breathe and be one with the air as you breathe. Breathe and be one with the river flow. Breathe and be one with the earth that you say. Breathe and be one with the fire that grows. Breathe and we bring the soil for today. Breathe and you see the brevity of life. Breathe and your joy to be setting calm. Breathe for your sorrow to flow away. Breathe to renew every cell in your blood. Breathe to renew the depth of consciousness. Breathe and you do in here and now. Breathe now your thirst in new and real. Ta còn đang sống đây. Thơ và mới hay muôn loài đang thân thương ta. Thơ và mới hay ta là hoa đậm xoay. Thơ và mới hay hoa hồng cũng đang nở theo. Ta thơ cho ta, ta thơ cho muôn loài. Hơi thơ thân yêu, hơi thơ an lành. Thơ chuyển hóa ta cùng thành làn gió êm. Thơ chuyển hóa ta cùng thành dòng nước trong. Thơ chuyển hóa ta cùng thành lòng đất sâu. Thơ chuyển hóa ta cùng thành ngọn lửa thiêng. Thơ ta phát sáng xanh cự ôi muôn trùng. Hơi thơ giúp ta thay mong manh của kiếp người. Thơ để niềm vui được bền và mềm. Thơ để nỗi lo, nỗi buồn chắp cánh bay. Thơ làm sống lại từng giọt máu trong thân. Thơ làm mới lại nỗi niềm trong tâm thức sâu. Ta thơ và sống hiện tại và nơi này. Thơ khi tiếp xung quanh ta đều thành mới lạ.
Chúng ta vừa nghe các em trước một cái bài pháp thật là hay. Chưa không có gì xúc động cho bằng nhìn những em thơ, tâm hồn rất là non trẻ, rất là thanh tịnh. Nhưng mà các em biết thở cho những người đau khổ khác. Thở vào cho chúng tôi tỉnh táo, thở ra cho những phiền não chấp cánh bay. Chưa chúng mình không làm được như vậy quý vị. Xin mừng cho các em và xin mừng cho những gia đình nào đã cho các em vào tập thở. Thưa cuộc đời của chúng mình có nhiều cái sự khổ đau, nhưng mà chúng mình không biết thở vào cho tâm hồn mình bớt sự khổ đau. chúng ta không biết thở ra, cho những cái nỗi buồn chấp cánh theo cái hơi thở chúng ta giữ lại quá nhiều. Tôi nghĩ rằng mấy em chúng ta thấm được cái bài hát của mấy em đó, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng mình cũng đạt được sự an lành rất là lớn trong cuộc sống này. Thưa các em đã thuyết pháp trước chúng tôi, bây giờ vấn đề đặt ra là chúng mình thực tập những cái gì mà các em nó vừa thực tập với chúng mình. Xin quý vị dành ra một vài phút, chúng ta ngồi nhắm mắt lại, giữ cái nụ cười ở trên môi, thở vào cho thảnh thơi, thở ra cho nhẹ nhõm. Thở vào, xin quý vị có cái niệm như vậy, thở vào tâm tĩnh lặng, thầm thầm nó thở vào tâm tĩnh lặng. Nếu thở ra mình có những sự khổ đau á, thì thở ra phiền não bay theo cái hơi thở mình, như nãy các em nói đó, thở vào sống lại cho mình, thở ra đó mình let go những cái gì đau khổ cuộc đời. Xin lặp lại, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, cứ cười để cho cái phiền não nó theo cái hơi thở mình nó bay theo mây gió. Như vậy thì chúng mình mới có thể nở được nụ cười này, cười thương cho mình, cho những người thương của mình và cho xã hội này. Xin chúng ta cùng thực tập, nhắm mắt lại, giữ nụ cười, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, hoặc là thở ra phiền não bay. Xin mời quý vị thực tập. Chúng ta phiền não đã vơi đi, tâm hồn mình đã tương đối tĩnh lặng sau vài phút nhìn lại bộ mặt thật của mình. Thưa, nếu bây giờ chúng ta cười đó thì thực sự là cái nụ cười xây dựng trên cái sự thương yêu, trên cái sự vắng mặt của phiền, của khổ. Thở ra thì phiền não bay. Thưa, bây giờ xin quý vị một điều, đi tu mà, nghĩa của đi tu là sinh, là người ăn xin thôi. Khất sĩ tức là người ăn xin, tức là cái chữ Anh gọi là mendicant hay là beggar. Chúng tôi xin quý vị một điều, đừng ngại, chúng tôi xin tiền không xin đâu. Tôi xin quý vị một cái nụ cười thật đẹp, không phải cho tôi. Xin quý vị xoay sang người thân của mình hoặc người quen của mình kế bên đó, cười cho thật đẹp để mà tặng cái nụ cười đó cho người kế bên mình. Xin quý vị làm thử coi. Tôi thấy quý vị cười nhìn Phật, tặng Phật không mà tặng người sống kìa. Chưa, đó là cái bí quyết của cái việc tu tập là vậy. Tôi mừng cho các em ở đây, các em còn nhỏ lắm, nhưng mà nhờ sự giáo hóa của sư bà, của sư cô, các em đã có được cái phương thức hữu hiệu của đạo Phật để mà đối trị với những khổ đau trong cuộc sống của những người lớn. Chưa, tất cả chúng ta là những người lớn, nhưng mà chúng ta đã từng bị vật ngã trước sự ghen hờn, ganh tị, phiền não của cuộc đời. Chúng ta đã bị vật ngã, quý vị, mình không thấy. Nhưng mà về mặt tâm linh, về mặt tình cảm, chúng ta đã bị té. Kết quả là sao? Thưa, có nhiều khi đau khổ cuộc sống, chúng ta đã bị té. Và chúng ta chuyển cái sự đau khổ do cái té bại của mình lên trên thân thể, lên trên tâm hồn của những người thương của mình. Chúng ta trong sự bối rối, trong sự giận dữ, trong sự phiền não, trong sự ganh tị, chúng ta đã trách, đã hờn, đã giận, đã mắng, đã giết những người thân thương của mình. Nhiều khi có những sự căng thẳng của cuộc sống, tiếng Anh gọi là stress, chúng ta không biết như thế nào. Rồi chúng ta bực bội với con, bực bội với cháu, bực bội với cha mẹ, tội nghiệp. Có khi mình bực bội với những người cùng chăn gối với mình. Xin quý vị tập như các em vậy. Các em biết được, thở vào tâm con lặng lẽ, thở ra phiền não bay đi. Thưa, cái đó là cái bí quyết của cuộc sống, quý vị. Nó là cái bí quyết của việc tu tập của đạo Phật. Xin quý vị nhớ lời của mấy em. Mấy em chưa đi tu, nhưng mấy em biết được cái bí quyết của việc thực tập của đạo Phật. Thưa, nếu thực tập như vậy, một ngày như vậy chúng ta dành vài lúc cho quý vị, không cần nhiều. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và trước khi đi ngủ, mình nguyện với mình. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, phiền não bay. Mỗi ngày như vậy chúng ta đã chứa chấp rất là nhiều phiền não. Vô trong sở làm bực bội với người supervisor, chạy trên freeway bực bội vì freeway nó bị kẹt, traffic jam kẹt. Thưa những cái nỗi bực bội đó nó ăn dần dần, nó thấm vào tâm hồn của mình quý vị. Nó thấm mình không thấy thôi. Rồi tới khi mình thấy thì sao? Tội nghiệp với chúng mình. Tới khi mình thấy thì mình đã mất ngủ rồi. Có khi mình thấy thì mình đã đau đầu rồi. Có khi mình thấy thì mình vai mình đã nhức rồi. Thưa, đó là những giọt nước làm cho đầy ly nước. Nhưng mà trước khi ly nước đầy, có nhiều giọt nước khác. Nếu mình tu tập thường 3 phút thôi, 5 phút thôi, ngồi trên xe trong khi đợi bạn của mình, ngồi đợi ly cà phê buổi sáng, ngồi nghỉ trưa, xin quý vị tập thở vào cho tâm hồn mình yên tĩnh, tập thở ra để mà gắn liền với cái hơi thở đó những cái gì đau khổ mà mình đã gặp trong ngày hôm đó. Thế đó là bí quyết của việc tu tập cho quý vị. Chúng tôi muốn xin lỗi quý vị. Tuần trước chúng tôi tưởng rằng phàm phu chúng tôi quên, tưởng rằng dặn của sư bà rồi. Tuần trước chúng tôi dạy hướng dẫn một khóa tu tập ở trên Santa Ana mà quên phức, tưởng rằng đã nói rồi mà hóa ra chắc là chưa nói. Xin quý vị quan hỷ chúng tôi, quan hỷ cho, bởi vì tôi biết rằng đại chúng thời giờ mất nhiều, tới để nghe chúng tôi nói chuyện thôi thì có quan hỷ thì mình mới được thảnh thơi. Quý vị ha, xin nhớ rằng có quan hỷ, bởi vì khi mà mình thở ra đó, những cái não, cái phiền nó bay theo cái hơi thở. Cái người kia mình không biết, nhưng mà chính cái người thở là cái người được lợi. Thấy không? Người ta dọc giận mình mà mình thở theo cái hơi thở mình để cái giận, cái buồn nó đi á, thì cái người đó là cái người được lợi. Thôi xin quý vị quan hỷ thở dùm cho tôi một cái. Chúng tôi hôm nay tiếp tục phần ở trong Kinh Phổ Môn. Chúng tôi nhớ được rằng chúng tôi đã giảng hết cái câu thứ 7. Có phải không quý vị ha? Hết câu thứ 7 rồi chứ gì? Chứ bây giờ chúng tôi sẽ sang câu thứ 8. Câu thứ 8 nguyên văn là vậy. Nam mô vọng Nam Nham cần lễ bái, Quán Âm Như Lai già tỏa giải thoát nguyện. Tức là con xin hướng về phía Nam, hướng về phía Nam, chuyên tâm lễ bái. Lễ bái lại bậc nào? Thưa, lại Đức Phật Quán Âm Như Lai, người đã mở xiềng gông cho nhân loại. Thì chúng ta quay đầu về phía Nam, chúng ta đảnh lễ. Đảnh lễ bậc vì nghe tiếng tâm Quán Thế Âm Như Lai, nghe tiếng tâm của nhân loại, nghe tiếng tâm của những người đau khổ, để mà tới mở gông xiềng cho họ. Thưa quý vị có thấy được rằng chúng mình đã bị nhiều cái gông xiềng lắm quý vị. Ngài Vu Lan thường thường chúng ta nhắc tới là Umlabana, tức là giải đảo huyền, tháo dây, cái người bị cột ngược đầu á, tức là cái đầu dưới đất mà chân kéo lên trời á, người ta bị cột ngược. Thưa cái đó ở trong kinh gọi là già tỏa gông cùm. Chúng mình khi hướng về Đức Phật Quán Thế Âm đó, là chúng mình hướng về cái bậc đã mở cùm thoải xích cho mình. Chúng ta nhìn lại, quý vị có thấy được rằng mình đang bị cùm, bị cột không quý vị? Quý vị nói thầy, cái kiến của thầy nó xấu quá rồi, thầy lo lại đi. À, kiến là thầy hết thấy rồi. Thưa, tôi thấy rất là rõ quý vị. Thấy không bằng đôi mắt của mình, nhưng mà thấy bằng đôi tai. Thưa chúng ta, ai cũng bị gông cùm, mặt này hoặc nọ quý vị. Tôi không nói tới gông cùm bằng dây, bằng nhợ. Tôi không nói tới gông cùm bằng sắt, bằng cây. Nhưng cái gông cùm của chúng ta đó là gông cùm của khổ đau trong quá khứ. Biết bao nhiêu lần chúng mình cắn đắng với nhau, rầy rà với nhau, trách móc với nhau, giận hờn nhau. Thưa vì những chuyện 5 năm, 10 năm về trước, vì những lỗi lầm của 20 năm trước, vì những lỗi lầm của thời quá khứ. Khi chúng ta moi lên những vấn đề đó, thưa chúng mình đã bị cột mấy chục năm rồi, mà chúng mình chưa biết mở trói cho nhau. Xin quý vị tập mở, tập mở. Mở trói ở đây đó, không phải bằng tay, mà mở bằng tâm. Mở ở đây đó, không phải là bằng giấy, bằng nhà, thế nhưng mở bằng cái sự xót thương, bằng cái sự thông cảm, bằng cái sự hiểu nhau. Bởi vì có như vậy, những cái gông cùm xiềng xích trong tâm hồn mới được mở ra. Xin quý vị nhớ cho rằng, chồng có thể có những gông cùm riêng, vợ có thể có những gông cùm riêng, cha mẹ có gông cùm riêng của họ, con cái có gông cùm riêng của tụi nó. Nếu chúng mình hiểu được mỗi người đều có những cái gánh nặng khổ đau, băn khoăn, trằn trọc, thưa thì chúng mình sẽ không vội vàng làm khổ cho nhau. Khổ quá rồi, thêm chút nữa có vui vẻ gì đâu. Thưa đó là cái khái niệm khi chúng ta đảnh lễ Quan Âm Như Lai, người nghe được để mà mở gông cùm cho kẻ khác. Xin quý vị tập. Không khó đâu quý vị. Một người chồng có thể suốt cả ngày làm việc cực khổ, bị nhức đầu được cái người supervisor kỳ thị, bị khó chịu về những người đồng nghiệp ganh tị với mình, bực bội, khổ. Nhưng mà vì nồi cơm manh áo, vì cái miếng, cái nhà, cái cửa, cái xe, cái cổ, khổ lắm chứ. Vừa ra khỏi sở, bị kẹt đường, kẹt xá, bực bội lắm chứ. Thế nhưng về nhà đó, khi mà bước cửa vào nhà rồi thì nếu người vợ có khi mệt mỏi, nhưng mà anh, chắc anh làm mệt lắm phải không anh? Anh ngồi. Thưa, chỉ cần nói như vậy thôi quý vị, thì tất cả những gông cùm xiềng xích của một ngày đó đã được trôi qua. Bởi vì cái người chồng biết được rằng công trình khổ nhọc của mình đó, có người ghi nhận và có người sẵn lòng mở trói cho mình. Con cháu chúng mình cũng vậy nè quý vị. Nhiều khi chúng ta chỉ trách con cháu mình bởi vì mình là cái người lớn, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta dạy con chúng ta, thưa đúng. Nhưng mà nếu chúng mình biết con mình khổ chỗ nào đó, chúng ta sẽ dạy con mình một cách hữu hiệu hơn. Chúng ta không hỏi, nhưng mà chúng ta trách. Khi con mình nói thì chúng ta vội trách liền, làm bậy, làm sai, làm thế này, thế nọ, thế kia. Có khi chúng mình đẩy mấy đứa nhỏ vào cái thế là phải giấu mình. Nói với cha, với mẹ thì cha mẹ trách. Nhưng mà trách thì nói để làm gì? Chưa có nhiều khi chúng mình đã đợi quá trễ. Con cháu của mình đã bị 5-70 lớp gông xiềng. Khi mà nặng nề quá rồi nó chịu thua đó, chúng mình biết thì nhiều khi quá trễ rồi. Xin tập mở trói cho con cháu của mình. Nó sống với mình trong văn hóa Việt Nam, nhưng mà ra ngoài xã hội, văn hóa của Mỹ, áp lực của xã hội, cái social pressure rất là mạnh. Chúng nó muốn được bạn bè chúng nó chấp nhận. Cho nên nhiều khi chúng nó làm theo bạn bè của nó nhưng không dám nói với mình. Thưa, xin quý vị tập hạnh Quán Thế Âm nghe. Con, hôm nay con đi học có gì vui không con kể cho mẹ nghe. Hôm nay con đi học có gì bực bội không con kể cho mẹ nghe. Con đi chơi với người nào, con đi chơi với ai. Thưa, hỏi con mình với cái sự thương yêu. Hỏi con mình cho nó nói. Nói để mình biết cách mà mình giáo hóa. Xin đừng hỏi để mà trách mắng giận hờn. Nếu chúng ta hỏi để thương, để mở trói, để dạy, thưa, con cháu mình sẽ bớt khổ lắm quý vị. Và chính chúng mình cũng bớt khổ nữa. Bởi vì nếu mà không mở trói cho nó từ đầu á, có khi nó làm cái lỗi chúng ta biết thì nhiều khi nó quá muộn rồi. Xin tập mở trói cho nhau. Cần lễ bái. Thưa, Ngài Quán Thế Âm ra Ngài có cần chúng mình lại không? Tôi hỏi thiệt, ở đây quý vị đã có từng lại Quán Thế Âm chưa? Mà Ngài có cần không? Không cần cho chúng mình lại. Trước khi lại như vậy, quý vị tưởng là cái người nhận lại vui, chưa không? Chính cái người lại mới vui. Quý vị tưởng rằng lại Phật, Phật vui không? Thưa cái người lại chính là quý vị được vui. Tại sao mà lại Phật, Phật không vui mà mình được vui? Tại sao mà lại Quán Thế Âm mà Ngài chưa vui mà mình đã vui trước? Như vậy nè quý vị. Cái lại đó quý vị đừng tưởng là cúi đầu xuống thưa, không phải. Lại đó ý nghĩa như vậy. Chúng ta đó, cao chưa đầy 2 thước. Ở đây có ai cao 2 thước không? Chưa. Nhưng mà cái ngã của mình á, nó cao tới 1000 thước rồi quý vị. Tôi nói là cái ego của mình, cái ngã. Cao chưa 2 thước nhưng mà cái ngã của mình á, họ đụng thẳng tới mình á, thì mày mít lòng không nói làm gì. Xa xa thôi, có khi á, họ nói gì đâu á, mà mình tưởng đụng tới mình đã sân hận rồi. Quý vị thấy thôi. Trước khi một cái người nào nói mà vì một cái lời vô tình nào đó, mà mình có địch thì mình nhúc nhích, mình tưởng họ nói cho mình sân hận. Thưa, ngã là đầu mối của sự khổ đau. Nếu mà chúng ta lại đó, trong đạo Phật, quý vị đừng tưởng lại Đức Phật thêm được ký lô nào không có. Lại là chúng ta bẻ đi cái ngã của mình, bẻ đi cái ego của mình. Khi chúng ta bỏ được cái ngã của mình rồi đó, thì chúng mình mới mở trói cho người khác. Tại sao vậy? Thưa khi quý vị để ý thôi. Khi chúng ta hỏi người thân của mình, hỏi những người khác về cái sự khổ đau của họ, chúng ta bao giờ cũng nhìn cái sự khổ đau của họ đó bằng cái đôi mắt của chính mình. Một người đàn bà khổ đau vì chồng uống rượu, khổ đau vì sự đánh đập của người chồng. Khi kể cho mình nghe đó, thì sao? Trong bụng của mình nói rằng tại sao mà ngu như vậy? Tại sao mà phải ở như vậy? Tại sao? Thưa, chúng mình không có bẻ cái ngã của mình. Cho nên khi mà người ta kể cái sự khổ đau của người khác cho mình á, mình không có mở trói được cho người, có khi mình buộc thêm một cái xiềng xích khác. Không quý vị, cái việc tu tập ngồi cái sự nghe, nghe mà không phán đoán, nghe mà không trách cứ giận hờn, cứ nội cái nghe không thôi đó, chúng mình cũng đã mở trói nhiều lắm rồi quý vị. Trong chúng ta ai không có sự khổ đau? Nhưng mà chỉ cần một cái người có lỗ tai nghe thôi, nghe trong thông cảm, nghe trong sự xót thương, nghe trong cái sự mà muốn giúp đỡ, nghe trong cái lòng thương, nội cái chuyện mà họ nghe như vậy, cái niềm đau nỗi khổ của mình cũng đã vơi bớt rất nhiều. Nhưng mà chúng mình ít làm như vậy lắm. Chúng ta nghe nhưng mà chúng ta dùng cái lý luận của mình, dùng cái giá trị của mình để mà mình phán đoán người kia. Thưa, nhiều khi mình làm như vậy, họ tới nói với mình tạo thêm khổ đau cho họ. Cho nên ở đây đó, lại Quán Thế Âm, tức là mình bẻ cái ngã của mình đi, tập cái hạnh lắng nghe, nghe mà không thành kiến, nghe mà không trách cứ giận hờn. Chưa nghe như vậy đó, mình giải thoát mà mình cũng giúp người giải thoát cho quý vị. Xin quý vị nhớ, trong cái việc sống của mình hàng ngày của chúng ta, nhiều sự khổ đau lắm quý vị, nhiều lắm. Có những cái khổ đau nhỏ, có những cái khổ đau lớn, có những cái bực dọc, có những cái phiền não, có những cái tức hận. Nhưng nếu chúng mình có dịp nói chuyện với nhau, nếu chúng mình có dịp nghe nhau, thưa, hạnh phúc gia đình sẽ tốt lắm quý vị, và tránh đi cái cảnh mà tan nát cuộc đời. Xin quý vị thực tập đối với cha, với mẹ, với chồng, với vợ, với con, với cháu. Xin chúng mình bỏ qua một bên cái ngã của mình để mình nghe họ nói. Có nhiều khi á, tôi thấy những bậc cha mẹ dạy con, nhiều khi sống bạn bè con nít mà nó sợ bạn bè, nó không chấp nhận nó lắm. Thế chúng ta người lớn thì chúng mình có thể không có khe, nó sẽ kiểu Mỹ hả, Đại khái là dù ai nó ngã nó nghiêng, ta đây đứng vững như kiềng ba chân. Thưa mình lớn rồi, mình có thể làm được một phần, nhưng mấy đứa nhỏ nó không làm được, quý vị. Nó đi học, nó muốn có bạn bè. Nó ra đường, nó muốn có những người quen thân của nó. Nhưng nếu mà chúng ta dùng cái giá trị của chúng ta buộc mấy đứa nhỏ đó, tội nghiệp lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mình không trang bị cho mấy đứa nhỏ một cái khả năng rất là quan trọng. Khả năng là quyết định cuộc đời của nó. Nhiều khi cha mẹ chúng mình quá thương yêu con, lo hết mọi thứ. Xin quý vị đặt lại, chúng mình có sống hoài không để mà lo cho mấy cháu, dạy mấy cháu thương yêu tha thứ, đừng trách móc giận hờn, dạy mấy cháu có tai để mà nghe cái khổ của người. Thưa, như vậy đó là chúng ta đã cho con cháu của mình cái phương thức sống, một cái nghệ thuật để sống. Mà nghệ thuật sống đó là nghệ thuật sống muôn đời của đạo Phật. Chúng ta không biết chuyện đó. Xin nhớ lại, dẹp cái ngã một bên, tập nghe, tập thương, tập hiểu, bỏ trách hờn, bỏ khổ đau phiền não. Có như vậy đó, chúng mình mới mở trói được cho nhau. Câu kế tiếp: Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Chúng con nương tựa học tập tu tập theo ngài Quán Thế Âm Như Lai, người đã tạo ra thuyền để đưa người sang bể khổ, độ hết mọi loài. Ngài Quán Thế Âm Như Lai đã tạo pháp thuyền du khổ hải. Ngài thấy được cuộc đời của chúng mình là một cái biển khổ lớn. Thưa quý vị, đồng ý hay không đồng ý không quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ lại cuộc đời của mình, không biết tu, khổ nhiều hơn vui. Nếu người không biết tu, nhiều khổ, ít vui. Chúng ta đã khổ vì trời trăng mây nước. Chúng ta đã khổ vì nhiều chuyện, thực sự ra nhiều khi đó là do cái hoài bão của mình, do những cái tiếng Anh gọi là fantasy. Chúng ta đã sống rất nhiều về fantasy và chính vì vậy mà chúng ta đau khổ. Chưa mua được thầy, làm sao mua được thầy, nhà chưa trả hết. Biết chừng nào trả hết quý vị, 30 năm sau. Mua không được thầy ơi, thầy coi bà lối xóm tôi đó, bà làm, bà mới qua, có mấy năm thôi thầy thấy bà chạy Lexus. Rồi tôi chạy, tôi vui thà. Chúng ta cứ vậy mà không chịu vui. Chúng ta không có chịu vui, đợi chưa có vui được bằng, chưa bằng làm sao bằng được quý vị. Ha? Người ta chạy Lexus, mình chạy Toyota, mình đã có phước rồi. Biết bao nhiêu người phải đi bộ từ chỗ này sang chỗ khác. Đi bộ quý vị. Chúng ta đã có một cái chỗ ngồi thanh tịnh. Chúng ta rên, thầy coi trời nóng như vậy nè, ổng làm chưa đủ tiền đặt cái máy lạnh. Chúng ta quên đi rằng, trong lúc này, có khi cha, mẹ, anh em, những người thân của mình, áo không có mặt, giang lưng ngoài nắng, để mà tìm từng chén gạo miếng cơm. Chúng ta quên đi nữa. Cho nên ở đây, đó, xin quý vị thực tập, mỗi người phải tạo ra một con thuyền để mà đưa những người thân của mình tới cái chỗ an vui, vượt qua biển khổ. Chúng ta có nhiều con thuyền mình tạo được lắm quý vị. Con thuyền ở đây đó không phải bằng ván, không phải bằng sắt. Thế con thuyền mà chúng mình tạo ở đây là con thuyền hiểu để mà đưa. Nếu chúng ta không hiểu, có khi mình đưa sai quý vị. Tôi nói lại, nếu mình không hiểu người thương của mình, chúng ta đưa họ vào cái chỗ khổ mình không biết. Mình tưởng là vui. Xin quý vị nhớ cho, phải hiểu cái nỗi khổ của người thương của mình và phải hiểu được cái bản chất của cái khổ đó. Chúng tôi thấy cô Lan, nhiều khi quý vị thương chúng tôi lắm, quý thầy đó. Tôi cũng mừng cái là một năm chỉ có một ngày Vu Lan thôi. Bởi vì nếu một năm 365 ngày mà Vu Lan á, thì mấy thầy chết là cái chắc. Tại sao vậy?
Một năm không thấy quý vị đem cơm tới chùa cúng, nấu cơm ngon hay nấu một thức ăn ngon gì thì không thấy quý vị đem tới chùa. Rồi đùng đùng một cái kia một năm tới rằm tháng 7 có mang tới chùa. Quý vị thử tưởng tượng nổi không? Tuần rồi tôi lên trên Santana tôi giảng. Tôi đếm 66 món ăn. 66 món để trên bàn, 66 món. Cô nào cũng nói là thầy, thầy ăn miếng. Tôi có 120 phao à. Mẹ tôi ăn một người một miếng thôi đó, thì sao quý vị? 66 người sau đó thì tôi vô nhà thương là cái chắc. Là tại sao vậy, ăn nhiều quá làm sao chịu nổi? Thưa chúng ta thương, nhưng mà chúng ta không biết tạo con thuyền để mà độ người thương. Có nhiều khi thương á, thay vì mình đưa con thuyền cho họ để qua khỏi bến bờ khổ đau, chúng ta lại dồn thêm đau khổ. Chúng mình đã làm như vậy quý vị. Chúng mình không biết được cái khổ có muôn chiều muôn loại, cái biển khổ đau có nhiều dạng khác nhau. Chúng ta không hiểu cái người thương của mình đang trong cái biển khổ nào. Chúng ta chỉ nhìn cái khổ của họ qua cái khổ của mình. Nhiều khi như vậy đó, chúng mình đã tạo thêm sự đau khổ. Có nhiều em nói với tôi, thầy ơi con khổ lắm thầy. Khổ là tại vì má con thương con quá. Ở đây ai đã từng khổ vì cha mẹ thương mình quá không? Có một em nói với tôi 23 tuổi, cha em khóc. Con khổ quá vì mẹ con quá thương con. Tôi hỏi sao vậy, thứ 23 tuổi rồi, con gái. Bao nhiêu cuộc điện thoại của người nào gọi tới nhà người mẹ phải nghe trước. Bao nhiêu thơ của cái người nào gửi tới nhà mẹ coi trước. Tội nghiệp cho em bé đó. Tôi hiểu được sự thương yêu của bà mẹ. Nhưng mà như vậy chỉ làm khổ cho em thôi. 23 tuổi rồi, không có một người bạn trai. Coi như là người mẹ của mình kiểm soát hết từ chút. Tôi hỏi bà mẹ, tôi hỏi rằng cô có thể nghĩ rằng cô chết sau con cô không? Bà nói sao được không thầy? Tôi nếu như vậy thì mình đã làm sai rồi đó. Bởi vì nếu chúng ta thương con qua cách đó đó quý vị, chúng mình đã làm khổ con mình. Nếu mình dạy con mình cách đối xử với bạn bè, ai không sợ con hư? Nhưng mà nếu dạy con cái phương cách sống không hư, hơn là mình kiểm soát nó để mình bảo vệ nó không hư. Chúng mình quên chuyện đó. Chúng mình tạo con thuyền để mà cho con cháu của mình nó qua biển khổ. Nhưng mà chúng mình cũng nên dạy con cháu mình cái cách làm thuyền. Bởi vì chúng mình đâu có sống hoài để mà làm thuyền cho nó quý vị. Trong cuộc sống, ai cũng ở trong biển khổ. Không khổ cái này thì khổ cái kia. Có người thiếu ăn thì khổ vì đói. Chúng mình ở Mỹ đủ ăn thì khổ về cái gì? Khổ về cái eo. Mập quá mất cái eo nhịn. Rồi không mất eo thì sao? Thưa, đủ thứ vì cái ăn thôi. Cho nên cái khổ của người kia có thể không phải là cái khổ của mình. Và cái khổ của mình có thể không phải là cái khổ của người kia. Cho nên khi đóng thuyền á, xin đóng thuyền vì người kia. Bởi vì con thuyền đó là thuyền đưa họ qua bể khổ. Xin tập chỗ này. Bởi vì chúng sanh ở đâu? Thưa, chúng ta là chúng sanh. Thưa, vợ, con, cha, mẹ của mình là chúng sanh. Nếu chúng ta thấy như vậy, chúng mình ai cũng cần cái con thuyền làm cho mình tới cái bể an lành. Xin tập quý vị. Câu số 10. Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Ở đây khi quý vị lại cái câu này, quý vị có sợ không? Có sợ không? Biết câu nghĩa gì vậy không? Con cầu mong Đức Phật Quán Thế Âm tiếp dẫn con về Tây Phương. Trước có Tràng Phan, sau có Bảo Cái. Thế vậy mình muốn gì? Muốn chết. Phải không? bởi vì không còn sống sợ gì. Bạch ngài, xin ngài độ con về cõi Tây Phương trước của Tràng Phan sao bỏ cá, chứ là muốn chết rồi. Thưa, hiểu như vậy á, tức là mình gọi là y văn giảng nghĩa. Ở trong kinh Phật đó là mình y văn, mình giảng nghĩa là tam thế Phật quan. Tức là căn cứ vào mặt chữ mà hiểu ha, thì ba đời chư Phật bị quan. Thưa, cái thứ nhất là các khái niệm về chết. Quý vị có sợ chết không? Hôm qua có một cô khóc với chúng tôi. Thầy ơi, con bị một cái bệnh nan y, không chữa được thầy, không có trị được. Tốn không biết bao nhiêu tiền mà con không biết ngày nào con chết. Cô đã khóc với tôi gần nửa giờ đồng hồ. Tôi nghe. Và tôi nói với cô, cô không biết cho tôi có một bệnh nan y, không trị được, mà cũng không biết lúc nào chết nữa. Thế tôi có quý vị. Tội nghiệp người Phật tử thương thầy. Bây giờ ông thầy bị bệnh nan y thì lúc đó bắt đầu thì hết khổ, hết khóc rồi. Nói thầy nói gì thầy nói cho con nghe, con tìm cách con giúp thầy. Con thiếu tiền thì bảo con trị bệnh cho thầy. Thế tội nghiệp thương như vậy bởi vì chuyển liền cái khổ thành cái thương. Tôi cầm tay cô, tôi nói cô ơi, cô tôi có cái bệnh khổ mà không có trị được. Cái bệnh đó là cái bệnh sanh làm thân con người. Chúng ta ai cũng nghĩ tới bệnh ung thư của mình, trị không được, không biết ngày nào chết. Nhưng mà cái bệnh ung thư là cái bệnh nhỏ, quý vị. Cái bệnh sanh ra làm người, chúng ta có biết được ngày nào mình chết hay chưa? Ung thư có thể 5 năm sau, 10 năm sau họ trị được. Nhưng mà sanh làm con người, cái chết là cái không trị được. Chúng ta chỉ nghĩ tới cái nhỏ, chúng ta không nghĩ cái lớn. Cái thứ nhất là khái niệm chết. Như vậy thì mình đã chết nhiều lần lắm, quý vị. Chết nhiều lần lắm. Nhưng mà trong những lần mình chết, những lần đó mình lại xa vào cái cõi A Tỳ địa ngục. Mình không về được cõi tịnh của Tây Phương. Ở đây tôi hỏi anh em ngồi sao, anh em trả tuổi sao, ai đã từng yêu? Mấy cụ lớn tuổi ai đã từng yêu đưa ta, tôi coi thức coi. Có sao không dám đưa tay? Thôi được. Yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà được người yêu, cho rất nhiều mà được chẳng bao nhiêu, người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết. Mình đã chết nhiều lần lắm quý vị, nhưng mà chết vì yêu thì sao đâu có về cõi Tây Phương. Tại sao vậy? Bởi vì sao? Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu, vì người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết. Chúng ta chỉ nghĩ tới cái phụ phàng, cái thờ ơ của người mình yêu, mà quên đi cái tàn phan bảo cái. Khi mà thấy phụ bạc, không để ý tới mình, tức là mình khổ. Như vậy là gì? Mình đã chết. Chết ở đây không phải về thân thể, mà chết ở đây là chết lặng của tâm hồn. Tiền tàn phan hậu bảo cái. Chúng tôi chỉ mong rằng trong khi mà mình đổi thay về tư tưởng của mình, lạ lùng lắm quý vị. Cái tư tưởng của mình á, sanh ra, có mặt, rồi lại biến mất, thành tụ hoại khóc. Để ý thôi coi. Thấy người đó cái thương nó có mặt một chút, tức là trụ, rồi thương cái đích đi, tức là hoại. Một lúc nào đó, hết, không thành thương nữa, là khóc. Thấy nè, để ý thôi coi. Một cái ông ơi, tức là cái thích nó có mặt, xong. Mặt thời gian, đi đâu cũng vậy, đi cúng, đi đám, đi tiệc, đi tùng mặc áo gì. Tức là cái lòng thương, cái lòng thích nó trụ. Một thời gian sau, có cái áo mới khác. Thì cái áo cũ vẫn còn mặc, nhưng mà cắt nó vặn bên. Tức là cái tình thương bắt đầu đi chỗ hoại. Năm ba năm sau mình quên phất, không nhớ mình có cái áo đó nữa. Tức là không. Như vậy thì nó qua cái chu trì sanh diệt của nó. Cái tình cảm mình sanh diệt như vậy. Ở đây không nói về thân thể, nếu vì niệm Phật kỹ, tu tập kỹ, về cái phương là cái chắc. Muốn chắc hay không, cứ coi cuộc đời của mình thôi. Nếu cái giận, cái hờn, cái thương, cái ghét nó tới, tôi lấy ví dụ, nó tới, mình để cho nó chết đi. Mà chết đi, và tràn phan bảo cái, tức là mừng cho nó chết đi. Cái người đó là người hạnh phúc. Tôi nói lại, nếu có những cái tâm trạng khổ đau, nếu có những cái điều trằn trọc, những cái điều trần tục đó nó có, nhưng mà nó sẽ chết. Nếu chúng ta xây tràn phan dựng bỏ cái để mà từ giả những cái điều khổ đau đó, khi đó chúng mình sẽ về Tây Phương cõi tịnh ngay ở đây này, không cần phải nghĩ đến kiếp sau. Nếu trước sự thịnh suy, thăng trầm, thương ghét, thành bại, chúng ta cứ nhìn như vậy, có mặt, rồi đi, rồi chuyển biến, rồi đổi thay. Chưa lúc nào chúng mình cũng sống nơi cõi tình. Lúc đó, thăng trầm, vinh nhục, nó có thể làm cho mình động tâm chút đỉnh. Nhưng mà khi ăn cơm, thì mình không có phải ăn cái sự giận hờn, ganh tị, khổ đau vì thăng trầm, vinh nhục. Bây giờ mình chưa biết tu ha. Người ta chửi mình tiếng. À, người ta chửi mình ở chợ. Mình đâu có chịu tràn phan bỏ cái để mà tiễn cái tiếng chửi nó đi. Người ta chửi mình giận. Mình thôi để cho nó chết cho rồi. Ha, tụng kinh niệm Phật cho nó siêu sanh đi. Chúng ta không chịu. Không chịu cho nó chết. Người ta chửi mình ở chợ. Chiều đó mình mang về. Dọn cơm cho ăn. Cho con mình ăn thì dọn bằng cái gì? Dọn bằng cái giận, cái hờn, cái tức, cái tối. Tại sao ngu quá trời cái bà chửi mình có mình không chửi lại? Chúng ta cứ nghĩ như vậy thôi. Con mình sẽ ăn cái gì? Chồng mình sẽ ăn cái gì? Thưa chồng con mình không thấy. Nhưng mà họ ăn cái sự khổ đau của mình. Trong khi mình nấu nướng dọn cho họ ăn. Xin quý vị tập. Để cho nó trôi qua đi. Nếu hằng ngày chúng ta sống bằng cái tâm niệm. Tiền trần phan hậu báo cá. Chứ là thái độ rất là vui vẻ. Tôi đi đi. Thưa, nếu như vậy á, chúng mình khi mình ngủ đó, mình sẽ ngủ rất là ngon, bởi vì những khổ đau đó mình đã để trôi theo dòng nước của ban ngày. Nếu quý vị biết tu tập như vậy, mình sẽ biết mình về chỗ nào quý vị. Nếu chúng ta hàng ngày sống trong sự khổ đau, nhân là khổ đau thì quả phải là đau khổ. Nếu chúng ta gieo nhân thanh tịnh, nhân là thương, là thông cảm, là thứ tha, là xót xa, thưa quả sẽ là quả lành. Bởi vì nhân sao thì quả vậy. Nếu chúng ta không biết để cho những sự giận hờn, ganh tức, phiền não, thị phi nó trôi qua đó, thưa chúng mình sẽ là cái người thừa hưởng trước hết cái hậu quả của những sự đau khổ đó. Nhiều khi xin được, chúng tôi đã nghe những người đàn bà than khổ với con, chứ tôi hiểu được, ai cũng có nhu cầu được thông cảm. Con ơi, hồi nhỏ mẹ nuôi con khổ lắm con. Bà nội con đó mới về làm dâu, nội con khó khăn lắm, đánh đập chửi mắng mẹ nhiều lần. Tôi đã nghe như vậy, tôi thấy tội nghiệp cho bà mẹ đó vô cùng, tội nghiệp cho đứa bé đó vô cùng. Bởi vì sao? Chứ bà mẹ có cái nhu cầu thông cảm với con, muốn cho con trân trọng cái tình thương của mẹ. Nhưng mà vô tình, bà mẹ đó đã gieo vào cái lòng của đứa bé một cái tình cảm không mấy tốt đẹp về bà nội của nó khi mẹ nó mới về làm dâu. Xin quý vị phải nghĩ tới cái chuyện đó. Đức Phật dặn rằng cái việc tu tập của mình á, mở miệng ra xin có bông có hoa. Quý vị thấy chỉ cần một cái nụ cười của mình thôi quý vị, cuộc đời này sẽ đẹp hơn. Chỉ cần một cái nụ cười của mình thôi, những người mà đau khổ có thể nương cái nụ cười đó mà sống lại. Xin quý vị tập cái đó. Mở miệng ra xin suy nghĩ tới cái hậu quả của những gì mình nói. Nhiều khi mình giận chồng một chút, mình mắng một chút, phải không? Thưa, biết đâu người chồng mình có khổ, mình nói nặng một chút, bình thường thì ổng chịu được. Lúc khổ thì sao? Ổng phản ứng. Có khi hai bên cùng leo thang chiến tranh. Tới một lúc nào đó hai bên đều thấy sai. Nhưng mà cũng trở lại, vì cái ngã của mình, hai bên không bên nào dám đưa ra lời xin lỗi trước. Cho cái ngã thôi. Bẻ cái ngã.
cần lễ bái thì chúng mình có thể tạo được cái con thuyền để đưa mình qua khỏi cái chỗ mê, để đưa mình tới cái chỗ gọi là Tây Phương Tịnh Độ, không xa đâu quý vị, ngay trong cuộc sống của mình. Hết giờ rồi quý vị, tuần tới mình tiếp. Hôm nay là ngày trong tháng 7 Vu Lan, chúng tôi cũng xin cầu quý vị chúng ta làm một cái hành động nào nhỏ nhỏ để mà trân trọng tôn kính cái tình cha nghĩa mẹ. Chiều nay quý vị về đó, nếu cha mẹ còn sống, xin quý vị tự tay mình bới một chén cơm, tự tay mình, tôi nói tự tay mình pha một bình trà, tự tay mình nấu một nồi canh chua. Má, ba, một năm nay con không có nhớ, bây giờ con mới nhớ, pha một ly trà mời ba uống với con. Nồi canh chua này con nấu mà không bằng má nấu, con nấu không bằng má nấu, nhưng mà con nấu với cái tình thương má. Mời má, mời ba ăn. Tôi nghĩ rằng chúng mình làm như vậy đó quý vị, tức là chúng mình tạo được những chiếc thuyền để đưa cha mẹ mình tới chỗ ăn vui. Có những khi họ khổ, nhưng mà chỉ cần con nó một tiếng, chỉ cần dâu nó một tiếng, chỉ cần cháu nó một tiếng, tiếng nói của mình khi đó là pháp thuyền du khổ hải. Xin quý vị làm đi, đừng có đưa ra tiệm, tự mình làm, tự mình có bị ngon dở không cần, nhưng mà chắc chắn là ngon, bởi vì mặn ngọt không cần, nhưng mà cái mặn ngọt thế gian làm sao bằng cái tình nồng thấm của cái tình thương cha nghĩa mẹ. Tôi mong rằng quý vị cũng suy nghĩ, nếu quý vị đã tới chùa, mình thấy đạo Phật thầm thâm vi diệu. Quý vị đã từng nghe mấy em nhỏ đó ha, thở vào vui vẻ bớt khổ đau, thở ra đó phiền não trôi theo. Xin quý vị đưa con cháu mình tới chùa không phải để tu, nhưng mà để học cái cách sống một cuộc sống an lành ngay trong xã hội đầy dẫy khổ đau. Thứ có như vậy đó là mình lo cho con cháu mình kế hoạch lâu dài đó quý vị. Chúng ta muốn con cháu mình tiếp tục cái chữ hiếu của Việt Nam, tiếp tục cái truyền thống của Việt Nam, nhưng chúng mình quên dạy nó. Nếu mình không dạy nó thì làm sao nó có, không dạy thì làm nó không có được. Ở Việt Nam không cần dạy, đi ra ngoài lối xóm bà con láng giềng đủ thứ hết hỏi dạy quý vị. Nhưng ở Mỹ này đó, mình đâu có gần nó nhiều, đâu có gần, thì bên cạnh gia đình của mình phải sử dụng cái ngôi chùa, bởi vì ngôi chùa bao giờ cũng vậy, đời này sang đời khác, ngôi chùa bao giờ cũng là mái chùa che chở hồn dân tộc. Xin nhớ điều đó, nhà chưa đủ đâu, đưa các em tới chùa để các em học thương, học hiểu, học cảm thông, học nghe, học săn sóc. Có như vậy đó, chúng mình mới cho con em của mình cái mà nó không bao giờ mua được bằng tiền. Cái mà lúc lớn lên 15, 16, 17 tuổi rồi đó, không có cách nào mình đưa cho nó được. Mong rằng quý vị nhớ tới chỗ này. Bây giờ chúng mình đứng dậy hồi hướng niệm Phật.
Thường đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật